Tôi thường khuyến khích các bạn đồng tu. Chúng ta đặt Phật A-di-đà ở trong lòng. Trung Phong Thiền Sư ở trong tam thời hệ niệm pháp sự đã khai thị cho chúng ta tâm ta, tức là Phật A Di Đà. Phật A Di Đà tức là tâm ta. Nơi đây là cõi Tịnh Độ, Tịnh Độ chính là nơi đây. Hai câu khai thị này rất quan trọng. Hai câu khai thị này chính là trú hạnh nghiệp địa. Trước mắt chúng ta là trú hạnh nghiệp địa, có lý nào lại không giảng sanh? Hiện tại miệng niệm Phật, trong tâm không có Phật, vậy giảng sanh là vô lý. Cổ nhân nói: miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, hét rách cổ họng cũng uổng công. Hiện tại người niệm Phật rất đông, người giảng sanh lại không nhiều. Nguyên nhân là gì? Chính là điều cổ đức đã nói: miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, không thể giảng sanh. Di Đà thật từ bi, thọ mạng của chúng ta có hạn. Thí dụ thọ mạng 60 tuổi, 60 tuổi niệm Phật vẫn còn tán loạn, tâm vẫn còn tán loạn, Phật A Di Đà sẽ kéo dài tuổi thọ của quý vị, kéo dài cho quý vị thêm 10 năm nữa. Vì sao vậy? Hy vọng trong 10 năm đó quý vị có thể thu tâm trở lại, nhất tâm chuyên niệm sẽ được giảng sanh. Trước đây tâm tán loạn niệm Phật nên uổng công vô ích. Kéo dài tuổi thọ cho chúng ta, vậy là muốn bảo chúng ta hãy nỗ lực. Nói cách khác, trong một đời này chắc chắn phải giảng sanh. Chúng ta nên xả thân, coi như đã chết. Ngay thân thể cũng không phải của mình. Vật ngoài thân, thứ nào là của mình? Đó là dạy chúng ta buông xuống. Buông xuống triệt để. Buông xuống mới có thể chuyên chủ, mới có thể chuyên niệm. Câu Phật hiệu này mới thật sự có thể đắc lực. Sau khi buông xuống, trước đây chúng ta trú thế giới ta bà, hiện nay thì sao? Tôi trú Di Đà hạnh nghiệp địa. Chưa đến thế giới cực lạc, hiện tại ta đã trú hạnh nghiệp địa. Trong tâm trú là tâm trú, không phải thân trú. Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà, ngoài Phật A-di-đà ra không còn gì nữa. Cho nên nói, đây là chúng sanh thế giới cực lạc. Nay chúng ta nên một lòng hướng đến, nên một lòng chăm chỉ học tập. Trước mắt tu công đức thiện nghiệp, an trú Di Đà hạnh nghiệp địa chi lực, cập bỉ Phật vô thượng oai thần chi lực, thì cô cực lạc quốc độ bất lại tu gì tự nhiên an trú. Phật A-di-đà như vậy, mỗi người giảng sanh thị giới cực lạc đều như vậy. Quốc độ này kiên cố, trong quốc độ này không có bất kỳ chướng ngại nào. Chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn dưới. A Nan bạch ngôn: nghiệp nhân quả báo bất khả tư nghị, ngã ư thử pháp thật vô sở hoặc, đáng dị tương lai chúng sanh phá trừ nghi vọng, cố phát tư vấn. Đoạn này ngài A Nan nói rõ ý của ngài hỏi. Ở đây ngài A Nan đều biết, vì sao lại hỏi như vậy? Vì phàm phu không biết. Ngài vừa hỏi, Đức Phật liền giải thích: chúng ta hiểu rõ rồi. Đây là tôn giả A Nan hỏi thay cho chúng ta, giúp chúng ta phá nghi khởi tín. Chúng ta xem chú giải. A Nan chí thử: đến nơi này thì trần minh phát dẫn chi động cơ. Nói ra động cơ ngài đặt câu hỏi. Ở trong đại hội này, vì thấy trong tương lai chúng sanh tình chấp sâu nặng, nghi hoặc điều này nên hỏi thay họ. Mấy câu này dễ hiểu. Đời này chúng sanh cõi này luôn luôn điên đảo, lầm chấp hiện tượng và quy luật cõi này để suy đoán cảnh giới chư Phật, thậm chí chấp cái nhìn phiến diện rồi nghi lời Phật nói. Hiện tượng này rất nhiều người bị. Trú ở thế giới này thời gian quá lâu, thế giới này đem lại ấn tượng cho con người quá sâu. Thế giới cực lạc và nơi này hoàn toàn khác nhau. Phật giới thiệu cho chúng ta, chắc chắn chúng ta nghe điều chưa được nghe. Rất khó tin được. Cho nên Pháp Phật nói, gọi nó là Pháp khó tin. Khó tin cũng có thể tin. Điều có thể tin này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, là người này trong đời quá khứ vô lượng kiếp từng học qua pháp môn này. Vì sao họ chưa giảng sanh? Do lâm chung một niệm sai lầm, sanh khởi tình chấp đối với thế gian này, không vãng sanh được. Trong đời này gặp lại, nếu như trong đời này không thể buông bỏ tình chấp, vậy chỉ có thể nói duyên của quý vị đối với thế giới cực lạc càng thêm sâu, nhưng vẫn chưa thành thục, đời này vẫn chưa vãng sanh được. Nhưng nên nhớ, thân người khó được, Phật pháp khó nghe, đời sau biết có làm được thân người không? Việc này không nên hỏi người khác, phải hỏi bản thân. Trong đời này, ngũ giới thập thiện tu cho tốt, đời sau có thể được làm thân người. Nói cách khác, ba cái gốc chúng ta thường nói: Đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp. Tu được tốt, đời sau có thể được thân người. Nhưng nghe Phật pháp cũng không chắc chắn. Làm sao biết được? Quý vị xem thế giới ngày nay, Phật pháp suy rồi, đã suy đến cực điểm. Không có ai tin tưởng, không có ai hiểu được, không có thầy giáo giỏi. Nếu như có thầy giỏi, Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ chú giải kinh này không cần phải tỉ mỉ như vậy. Cổ đức chú kinh điển đến đây là được rồi, cần gì phải rườm rà như vậy? Đó là vì sao? Vì cung cấp tư liệu tham khảo cho người đời sau. Bi tâm vô tận, không ai nói nữa. Từ đó có thể biết, đời sau được thân người, xác suất nghe được Phật pháp này rất là thấp. Không dễ gặp được. Nên gặp được rồi, phải giữ chặt cơ hội này, nắm chắc cơ hội này, nhất định không thể dễ dàng bỏ qua. Đời này quyết tâm phải sanh tịnh độ. Sanh tịnh độ thật sự không khó. Điều kiện trong kinh nói, không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh tịnh độ. Nếu như chúng ta thiếu một chút thiện căn phước đức thì có thể bổ túc. Nhân duyên là cơ hội chúng ta có rồi, gặp được rồi. Đời này quý vị chỉ gặp bộ kinh này, thì nhân duyên của quý vị đã đầy đủ rồi. Đặc biệt khoa học kỹ thuật ngày nay rất phát triển, chúng ta nên lợi dụng. Lợi dụng công cụ khoa học này, chúng ta ở trên trái đất này, bất luận ở góc độ nào, ngày nay Internet, truyền hình vệ tinh đều có thể thu được. Mỗi ngày chúng ta cùng nhau học tập, đó cũng là duyên. Nhân duyên đầy đủ. Kinh sách ngày nay kỹ thuật in ấn phát triển, giá thành rất thấp, ấn tổng số lượng lớn. Phương pháp rất đơn giản, chỉ cần các duyên đều buông xuống, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì điều kiện gì quý vị cũng đã đầy đủ. Thiện căn phước đức không đủ, tất cả đều có thể bổ sung. Cần bao nhiêu thời gian? Thời gian không bao nhiêu. Vài ngày, vài chục ngày đều có thể bổ sung đủ. Chân tâm chánh tín, phát nguyện giảng sanh, buông bỏ các duyên thì thành công rồi. Nếu như không thể thành tựu thì thực lòng chướng ngại của họ nghiêm trọng quá, tức là vọng niệm của bản thân quá nhiều. Nếu như canh cánh trong lòng không buông xuống được, vậy là khó rồi. Tận mắt nhìn cơ hội này lỡ mất, thật đáng tiếc. Thế giới Cực Lạc và tất cả quốc độ chư Phật trong mười phương không giống nhau. Tất cả quốc độ chư Phật, tứ độ hoàn toàn không cùng một nơi. Cõi Thường Tịch Quan Tịnh là cùng một nơi. Đó là tánh thể của tự tánh, không mảy may sai biệt, là một không phải hai. Cõi thật báo cũng gần như vậy, vì nó không có thực biến, chỉ có tâm hiện, không có thực biến. Cho đến chúng ta nói đến lục đạo, thập pháp giới, mỗi thế giới đều không giống nhau. Nhưng thế giới Cực Lạc, cõi phàm thánh đồng cư, cõi phương tiện hữu dư và cõi thật báo độ rất giống nhau. Không phải do nghiệp lực chúng sanh thành tựu. Chúng sanh có thể đới nghiệp giảng sanh, nhưng không phải do nghiệp lực thành tựu, là Phật A-di-đà bổn nguyện. Ở đây nói đại nguyện, đại hạnh, đại nghiệp thành tựu. Cho nên chúng ta đem thế giới nơi này đi so sánh với thế giới Cực Lạc là hoàn toàn sai rồi. Đây là nhân của sự khó tin. Chúng ta không thể tưởng tượng được, nên trong kinh thường nói bất khả tư nghị. Tôn giả A Nan không phải là người thường. Truyền thừa Thích Ca Như Lai Đại Pháp chính là Ngài. Ngài không phải là cổ Phật trở lại, chắc chắn cũng là địa thượng Bồ Tát trở lại. Làm sao Ngài không biết được? Ngài rõ ràng thấu suốt, không có nghi hoặc. Nên đây là Ngài thay cho ta bà thế giới. Lục đạo chúng sanh, chúng ta nêu ra câu hỏi: